Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Quý chị em thân mến, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một thì giờ tuy ngắn ngủi nhưng hữu ích và phước hạnh vì được nghe tiếng phán dạy của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Mấy tuần qua quý chị em đã bắt đầu cầu nguyện với Chúa chưa? Quý chị em có cầu nguyện cho chồng mình chưa? Nếu chưa, ước mong rằng chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Chúa lúc nào cũng sẵn sàng đoái nghe lời cầu xin của con cái Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học về những điều người vợ cần làm trước khi cầu nguyện cho chồng. Trong quyển sách tựa đề Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, tác giả là bà Stormy O'Marson, trình bày nhiều điều rất hay và thực tế, nên chúng tôi xin chia sẻ lại với quý chị em trong bài hôm nay. Bà O'Marson nói: làm một người vợ cầu nguyện là điều khó chứ không dễ, vì chúng ta phải hy sinh thì giờ, phải đặt kỷ luật cho mình. Nhưng điều khó hơn nữa là chúng ta phải có tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa. Nếu muốn nhìn thấy kết quả lời cầu nguyện của mình, chúng ta phải có tấm lòng trong sạch. Tác giả Thi Thiên 68 viết: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Phúc âm Giăng thì ghi lời của người mù được Chúa chữa lành, nói như sau: chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Theo Phúc âm Giăng chương 9 câu 31. Vì lý do đó, trước khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Nếu lòng chúng ta đầy dẫy những cay đắng, buồn giận, không tha thứ, hay nếu chúng ta có những thái độ không phù hợp với lời Chúa dạy, dù là với lý do chính đáng đi nữa, chúng ta sẽ không nhận được sự đáp lời của Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta thành thật dâng tất cả những buồn giận, oán hờn cho Chúa, rồi đến cầu nguyện với Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thay đổi lớn lao trong hôn nhân của mình. Có nhiều bà vợ làm hỏng lời cầu nguyện của chính mình vì đã không cầu nguyện với tấm lòng trong sạch, nhân từ và yêu thương, nhưng với tấm lòng có nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Bà O'Marson nói tiếp: ước gì tôi có thể nói rằng tôi đã cầu nguyện cho hôn nhân của tôi ngay từ ngày đầu, nhưng tiếc là tôi đã không cầu nguyện. Tôi không biết cầu nguyện. Thật ra trước kia tôi cũng có cầu nguyện cho chồng tôi, nhưng tôi thường cầu nguyện những lời vắn tắt như: lạy Chúa, xin gìn giữ chồng con, xin bảo vệ hôn nhân của con. Và lời cầu nguyện mà tôi thường dâng lên Chúa nhiều nhất là: lạy Chúa, xin thay đổi chồng con. Quý chị em có cầu nguyện cho hôn nhân của mình và cầu nguyện cho chồng mình như vậy không? Có lẽ nhiều người cũng như tôi, khi mọi việc vui vẻ, tốt đẹp, chúng ta ít khi nào nghĩ đến Chúa, đừng nói gì nghĩ đến chuyện cầu nguyện. Rồi khi nào có chuyện bất trắc, không vui, chúng ta mới nhớ đến Chúa. Lời cầu xin của chúng ta lúc đó là một lời kêu cứu cấp bách: Chúa ơi, xin làm điều này điều kia cho con. Và thường là chúng ta xin Chúa sửa lại thật nhanh những điều sai hỏng mà ta không vừa ý. Đặc biệt là chúng ta xin Chúa thay đổi ông chồng của chúng ta, vì chúng ta nghĩ rằng sở dĩ có nan đề, có trục trặc là vì lỗi của người chồng đó. Khi mới lập gia đình, tôi là người mới tin Chúa, chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong đời sống. Lúc đó tôi nghĩ chồng tôi là một người toàn hảo, tuyệt vời, hay ít ra anh cũng là một người gần như toàn hảo. Tôi có nhìn thấy một vài khuyết điểm nơi anh, nhưng tôi nghĩ những khuyết điểm đó cũng hay hay, chắc là không sao. Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi bắt đầu bực bội về những khuyết điểm của chồng. Còn những ưu điểm cũng làm tôi khó chịu, vì nó khiến anh trở nên người khó tính. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng, những điều nơi chồng tôi mà tôi không thích đó, anh sẽ phải thay đổi, phải bỏ nó đi. Thế là tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa thay đổi chồng tôi, để anh trở nên một con người tốt hơn, theo như điều tôi mong muốn. Nhưng phải nhiều năm sau tôi mới khám phá ra rằng, chồng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo điều tôi mong ước, để trở thành người chồng theo khuôn mẫu của tôi. Rồi phải mất thêm mấy năm nữa tôi mới nhận ra rằng tôi không thể làm gì để thay đổi chồng tôi. Tôi đã cầu nguyện cho anh suốt bao nhiêu lâu mà chẳng thấy một thay đổi nào. Tuy nhiên, khi tôi bằng lòng dâng lên Chúa tất cả những phiền giận cay đắng trong lòng, tôi bắt đầu nhìn thấy thay đổi. Nhưng đó không phải là sự thay đổi theo như lời tôi cầu xin. Chúa không hành động trong lòng chồng tôi, nhưng Ngài bắt đầu hành động trong tôi. Và kết quả là tôi bắt đầu thay đổi. Chúa biết tôi phải có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, phải được tái tạo và uốn nắn lại trước khi Chúa có thể làm việc trong lòng chồng tôi. Tôi phải nhìn sự việc theo cái nhìn của Chúa, không phải theo ý của tôi. Dần dần tôi khám phá ra rằng tôi không thể nào cầu nguyện cho chồng nếu tôi không trước hết xét lại lòng mình và nhìn lại chính mình. Tôi không thể nào đến với Chúa qua lời cầu nguyện nếu tôi còn ôm giữ trong lòng những thù ghét, oán giận và cay đắng. Tôi không thể nào cầu xin Chúa thay đổi chồng tôi nếu tôi không trước hết cầu xin, lạy Chúa, xin thay đổi con. Khi chúng ta cầu nguyện cho chồng, nhất là nếu ta trông mong Chúa thay đổi chồng, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một vài thay đổi. Nhưng như tôi đã nói, thay đổi đó không phải nơi chồng chúng ta, mà là nơi chúng ta. Có lẽ quý chị em không thích nghe điều này. Quý chị em sẽ đặt câu hỏi, tôi là người phải thay đổi sao? Tôi có làm gì sai quấy hay lỗi lầm mà phải thay đổi? Nhưng quý chị em biết không? Đức Chúa Trời nhìn thấy những điều mà chúng ta không nhìn thấy. Chúa thấy rõ điều gì trong chúng ta cần được cải thiện. Chúa biết những thái độ không đẹp, những thói xấu của chúng ta trong cách cư xử với chồng. Chúa muốn chúng ta thay đổi vì những điều đó không đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta còn ôm giữ những điều đó là chúng ta phạm tội với Ngài, và lời cầu nguyện của người có tội sẽ không được nhận. Công nhận mình có điều bất toàn cần được sửa đổi là điều rất khó, vì chúng ta luôn nghĩ rằng chồng mình mới là người có lỗi. Chẳng hạn, chồng đã cư xử thiếu yêu thương, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tha thứ, không chung thủy, không tôn trọng vợ như lời Chúa dạy, vân vân. Rõ ràng là chồng chúng ta là người đã đi sai đường lối của Chúa, không thực hành lời Chúa. Vì thế anh là người cần được Chúa thay đổi để gia đình được hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của chúng ta. Nhưng đối với Chúa, tất cả những giận dữ, oán ghét, thiếu tha thứ, thiếu yêu thương, phàn nàn, tự thương hại cũng là tội như những tội lỗi khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Vì vậy, chúng ta phải xưng ra với Chúa tất cả những cảm xúc không đẹp mà chúng ta vẫn ôm giữ trong lòng đối với chồng, và cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những điều đó. Khi chúng ta được thay đổi, trở nên một người mới, chúng ta sẽ là một đồ dùng hữu ích trong tay Chúa để Ngài dùng thay đổi người chồng của chúng ta. Làm cho chết con người cũ của mình và thay đổi chính mình là điều rất đau đớn. nhất là khi chúng ta yên trí rằng người cần thay đổi là người kia, là người đã làm cho ta khổ, chứ không phải là chúng ta. Nhưng đau đớn này sẽ đưa chúng ta đến sự sống. Trái lại, nếu chúng ta không chấp nhận sự thay đổi đau đớn nhưng đầy hy vọng này, mà muốn tiếp tục con đường cũ, thì cuối cùng chúng ta sẽ gặt lấy đau đớn mà thôi. Nhưng niềm đau đó sâu đậm hơn và kinh khủng hơn. Đó là niềm đau của người có tình yêu đã chết, có một hôn nhân đổ vỡ và một gia đình tan nát. Đức Chúa Trời có quyền phục hồi những hôn nhân đã chết, nhưng với điều kiện là chúng ta phải trước hết hạ mình xuống trước mặt Chúa và sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Quý chị em thân mến, bài học Phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong bài học kỳ tới. Kính chúc quý chị em một tuần lễ an lành trong tình yêu của Chúa.
Xin cho con nhớ cha thân lên đến khi lá thu thôi nụ cười, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây và đến thiên thu, cho con nhớ cha thêm lên đến khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay và tới khi sông thôi bao bờ và tới khi sông thôi bao bờ và tới khi trái tim
là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Hôn nhân Gia đình của Đài Nguồn Sống. Tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với quý vị về ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái. Có một chuyện xảy ra cho một em gái nọ tên là Mai mà em không bao giờ quên. Lúc đó, Mai mới 5 tuổi. Một buổi tối nọ, em đang ngủ thì giật mình thức dậy vì tiếng sấm nổ rền. Nhìn ra cửa sổ thấy những lằn chớp sáng loè. Mai sợ quá chạy vào phòng bố mẹ, vừa chạy vừa khóc. Em đến đứng gần bên chỗ mẹ nằm, khóc thút thít. Nhưng mẹ chưa nói gì thì ba em hỏi giọng giận dữ: "Làm gì mà đứng đó, về phòng ngủ đi." Mai trả lời: "Ba ơi, con sợ quá." Ba em nói: "Có gì đâu mà sợ, lớn rồi mà còn sợ sấm chớp." Mẹ em lúc đó đã ngồi dậy. Mai nhìn mẹ, chờ mẹ nói vài lời đỡ cho mình. Nhưng mẹ chỉ nhìn xuống đất chứ cũng không nhìn Mai. Ngay lúc đó ba em quát lên: "Có nghe không? Về phòng ngủ đi, không có qua đây quấy rầy nữa." Em Mai sợ quá đi ra, nhưng em không về phòng mà vào phòng tắm, mở đèn lên, khóa cửa lại, rồi nằm trên sàn nhà mà khóc. Từ đó, mỗi lần có sấm chớp ban đêm, em Mai lại vào phòng tắm đứng khóc, vì em biết em không thể chạy đến với cha để cầu cứu hay được cha an ủi. Sau này khi đã lớn, Mai không sợ sấm chớp nữa, nhưng nỗi đau đớn thất vọng vì không được cha thông cảm là điều Mai không bao giờ quên. Các bác sĩ tâm lý cho biết, khi một đứa bé chạy đến với cha để được che chở an ủi mà không được cha bảo bọc an ủi, lớn lên sẽ thấy cô đơn, buồn nản, nhút nhát. Và khi ra đời thường sợ hãi nhiều điều. Sợ thất bại, sợ người lạ và hay lo lắng về đời sống. Thưa quý vị, trong bài Hôn nhân gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói rằng nếu trong gia đình có người cha làm chủ, lãnh đạo vợ con theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, gia đình đó sẽ vững mạnh và con cái sẽ trưởng thành về mặt tinh thần, tình cảm cũng như tâm linh. Thì giờ dành cho gia đình là điều quan trọng, nhưng cũng là điều các ông cha thường thiếu sót. Vì thế chúng tôi có nêu ra một vài đề nghị để giúp quý ông đặt lại thứ tự ưu tiên trong sinh hoạt hàng ngày, hầu có thì giờ cho gia đình. Những đề nghị chúng tôi đã nêu là: thứ nhất, sắp xếp lại thời khóa biểu hoặc giờ giấc làm việc để có thì giờ cho gia đình. Đề nghị thứ hai là cố gắng có mặt trong bữa cơm tối của gia đình. Hôm nay chúng tôi xin đề nghị thêm một vài điều khác sau đây. Đề nghị thứ ba là bớt xem truyền hình. Ngày nay hầu như nhà nào cũng có truyền hình, và thú tiêu khiển phổ thông nhất cho mọi người là xem truyền hình. Nhưng nếu tối nào chúng ta cũng mở máy truyền hình lên, rồi ngồi xem hằng 2-3 giờ đồng hồ, thì chúng ta đã phí phạm thì giờ. Khi nào có một chương trình đặc biệt, hữu ích, đem lại giải trí hoặc có tính cách học hỏi, cả gia đình có thể cùng xem với nhau thì tốt. Nhưng nếu cha mẹ hoặc cả cha mẹ và con cái cứ xem mãi những chuyện thuyết minh hết đêm này sang đêm khác, thì chúng ta sẽ không còn thì giờ để trao đổi, trò chuyện với nhau. Đề nghị thứ tư là dành thì giờ đưa con đi chơi. Thường thường mỗi ngày các ông phải đi làm hoặc phải lo công việc, nên ít khi nào có thì giờ rảnh đưa con đi chơi. Mà cũng ít ông cha nào thấy là cần phải dành thì giờ đi chơi với con. Tuy nhiên, những lúc được cha đưa đi chơi, đi ăn hay được cha chăm sóc, như là đưa đi bác sĩ, đi mua sắm, v.v., sẽ là những kỷ niệm đẹp với cha mà con cái sẽ ghi nhớ mãi. Mẹ đi chơi hay đi mua sắm với con là chuyện thường, nhưng được đi với cha là điều hiếm có, vì thế các em rất thích. Một đề nghị khác là quý ông đừng quên sinh nhật của con. Chúng ta không cần làm tiệc lớn, nhưng cần làm một điều gì đó riêng biệt và đặc biệt cho con là đủ cho con vui và cảm nhận được sự quan tâm của cha. Đề nghị thứ năm là khi đi nghỉ hè hay đi chơi xa, cho con cái cùng đi. Hầu hết các ông lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Vì công việc đem lại cho các ông niềm vui và thỏa nguyện, nên nhiều ông cha chẳng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi đưa gia đình đi chơi. Con cái chỉ sống gần bên cha mẹ khi còn nhỏ. Lớn lên các em sẽ có gia đình riêng và có những ràng buộc riêng, nên không gần với cha mẹ nữa. Vì lý do đó, những năm tháng con còn sống với cha mẹ, cha mẹ nên dành thì giờ đưa con đi nơi này nơi kia để mở mang hiểu biết và để các em có những kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Nhiều ông chỉ thích đi chơi một mình hay đi với bạn, vì đi với con cái không những phiền phức, tốn kém, mà lắm khi còn mất tự do. Nhưng nếu thật sự thương con, muốn có mối quan hệ đậm đà với con và có ảnh hưởng tốt trên con, chúng ta cần tạo cơ hội ở gần bên con. Đề nghị thứ sáu là mỗi tối dành thì giờ đọc Kinh Thánh với con. Là người tin Chúa, lời Chúa phải chiếm một phần trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình chúng ta. Các ông cha cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với con. Chúng ta thường gọi đây là giờ gia đình lễ bái hay là giờ cầu nguyện gia đình. Nếu con còn nhỏ, quý vị có thể đọc những truyện tích trong Kinh Thánh hoặc là kể chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Nếu con đã lớn, chúng ta mua cho con một quyển Kinh Thánh và hướng dẫn con đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Buổi tối, cha hay mẹ nên dành thì giờ cầu nguyện với con và đưa con vào giường ngủ. Những chăm sóc nhỏ nhặt đó sẽ khiến con cái cảm thấy bình an, sung sướng vì biết cha mẹ yêu thương, quan tâm đến các em. Các em sẽ lớn lên có cái nhìn đúng về chính mình, không mặc cảm, nhút nhát, nhưng tự tin và trưởng thành. bài Hôn Nhân Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin nói về một người cha đặc biệt trong Kinh Thánh. Người cha đó là ông Gióp. Mỗi khi nhắc đến ông Gióp, một nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thường nói về những thử thách ông phải chịu và đức tin bền bỉ của ông, chỉ ít khi nào nhìn đến ông trong vai trò người cha. Sách Gióp chương 1 ghi như sau. Tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được 7 con trai và 3 con gái. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó. Vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Trích sách Gióp chương 1, câu 1 đến câu 5. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Gióp là người cha gương mẫu, làm trọn trách nhiệm và là người lãnh đạo gia đình. Ông Gióp có đông con, có đến 10 đứa, và ông cung cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho con. Ông cũng dạy con trong cách ứng xử hàng ngày, nên các con ông yêu thương nhau, hòa thuận với nhau. Ông không chỉ dạy con bằng lời nói, nhưng nêu gương tốt cho con qua đời sống và việc làm của chính mình. Về đời sống đạo đức, ông là người ngay thẳng, tránh xa điều ác. Về đời sống đức tin, ông Gióp là người kính sợ Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa. Ông không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của con cái, nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của con. Ông đúng là thầy tế lễ, là vị mục sư của gia đình. Kinh Thánh ghi rằng ông dâng tế lễ cho từng đứa con và cầu nguyện cho con. Ông Gióp chăm sóc các con về mọi mặt, chăm sóc một cách đồng đều, không thiên vị đứa con nào. Ông dâng tế lễ để cầu thay cho các con, cầu nguyện cho đời sống tâm linh của con. Ông Gióp thật là một người cha gương mẫu, trọn vẹn. Ông không tin Chúa một mình, nhưng hướng dẫn cả gia đình đi trong đường lối của Chúa. Ông đã dâng các con cho Chúa, vì thế khi nghe tin các con đều bị chết, ông Gióp không đau đớn nhưng bình tĩnh chấp nhận ý Chúa. Ông nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Và Kinh Thánh ghi, trong mọi sự ấy, nghĩa là trong tất cả những mất mát đau đớn ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Giê-hô-va. Trích sách Gióp chương 1 câu 21 và 22. Nguyện xin Chúa giúp quý ông noi theo gương ông Gióp trong vai trò làm cha, đặt phúc lợi của gia đình lên trên công việc, bạn bè, tiền bạc, công danh sự nghiệp, quan tâm đến đời sống tâm linh của con, quyết tâm nhờ Chúa đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Xin Chúa ban cho quý ông sức lực, kiên nhẫn và khôn ngoan, giúp quý ông bước đi với Chúa, sống với lời Chúa mỗi ngày, để có thể làm trọn trách nhiệm cao quý mà Chúa trao phó. Chúa Giê-xu phán, ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 5. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, quý vị có thể viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.
ban cho, như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao la, trời xanh quá cao xa, như phao nỗi cứu người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Ấy tình Chúa thật tuyệt vời, ngày nào trong tâm tôi nhớ Ngài Chúa cứu tôi. Tình xanh quá cao.